हरे कर क्वेश्चन आंसर सेशन बार बेरवा
लॉर्ड इंजीनियर
या ओ द डिश लव द
dạ thầy nói là hôm nay là trước cái buổi thi nên thầy có một buổi hỏi đáp rồi, nên từ phần trước giờ mình có câu hỏi nào mình có thể hỏi thầy.
Okay, and before that I just want to tell the few small one the announcement.
Dạ thì trước khi thầy trả lời câu hỏi thì thầy có một cái thông báo, và lúc này nếu mà có ai có câu hỏi thì cứ gửi tin nhắn lên.
Yeah, okay. So thing is that right now that we just finished the elaboration form, the guru devotions and the married field practice.
Thầy nói rằng cho tới bây giờ thì thầy đã giảng xong phần tuần tụy với bậc thầy, với lại phần quán tưởng dụng phước ở trong giải pháp trong lòng tay. Yes.
Okay, so now what happened is that now some of the students and the different classes and the different countries, they have asked for the refuge wall.
Thì sau cái phần đó thì có một số học trò của thầy ở cũng ở cái lớp thứ tự thành Phật pháp này nhưng mà ở nước khác, thì cũng có hỏi xin thầy để thầy truyền cái giới quy y.
And so that's why the in case that now that if you some of the in the new class who have not taken the refuge before, so from me, so if you willing to take the refuge, then you can write the names, okay?
Dạ, cho nên thầy nói trong lớp mình nếu mà có ai mà
send the name in the group, okay?
Dạ, nếu mà có ai mà chưa có quy y ở trong lớp mình ạ, nếu mà chưa có quy y và muốn nhận giới quy y từ thầy thì có thể gửi gửi tên, ăn cái tên với lại mấy anh chị ở trong ban tổ chức ạ.
So but here the few important things that before that.
Dạ, nhưng mà trước khi mà mình quyết định mình đăng ký quy y như vậy thì thầy nói một vài điều quan trọng trước.
So before take the refuge vow or not, very important thing is that you just think carefully by the yourself, okay?
Dạ, thì trước khi mình quyết định là mình có quy y hay là không thì mình cần suy nghĩ vài điều.
Okay, you don't have to ask the people. Okay, you just think and you just listen for your own stuff, voice from your own heart. Okay.
Dạ, mình không có cần phải đi hỏi người xung quanh là mình có nên quy hay là không. Vấn đề ở đây là mình phải tự hỏi bản thân mình xem là mình có muốn quy hay là không.
Very long time back, there is one young man. He went to see the one master and the old master in the one temple.
Dạ, thầy kể một câu chuyện là có một cái anh thanh niên trẻ đến gặp một vị thầy lớn tuổi ở trong ngôi chùa.
And the old master and the young man asked the old master that my parents are telling me to get married. So I'm not so sure. So should I get married or not? He asked the old master.
Thì anh mới đến hỏi thầy là ở nhà gia đình bố mẹ bắt phải đi cưới vợ, nên anh không biết là có cần phải cưới vợ hay không, cho nên vô chùa hỏi thầy coi là có cần phải đi cưới vợ hay là không.
Then the old master told, yes, you should get married as your parents.
Dạ thì thầy trả lời rằng được, đương nhiên là anh nên lấy vợ theo lời của bố mẹ căn dặn.
Then the young man told the master that how can you say like that? Then why didn't you get married?
Thì sau đó thì anh này anh hỏi lại là tại sao thầy lại nói như vậy? Nếu mà cần phải cưới vợ, tại sao thầy vẫn chưa cưới vợ?
Then the old master said that I didn't get married because I didn't went to ask someone that whether I should get married or not.
Thầy trả lời rằng thầy tôi chưa có lấy vợ là tại vì lúc mà suy nghĩ để quyết định thì tôi không có đi hỏi người khác.
So same thing like that. Okay, now the taking the refuge vow is not to, you don't have to ask your friends or the things, parents. Okay, just listen your heart. Okay, what you are saying. Okay, you should take or not take. Okay, that fully you decide. Okay, taking the refuge vow is that you are building up the master and the student relationship. Okay.
Yeah, cho nên cái việc mà mình quy y ở đây là mình không có cần phải hỏi người khác là mình có cần phải quy y hay là không mà. Vấn đề là mình hãy suy nghĩ cho thật sự suy nghĩ từ chính bản thân mình cho thật sự chắc là mình có muốn quy hay là không, là đó là ý muốn của bản thân mình. Và cái ý muốn đó có nghĩa là mình có thật sự muốn xây dựng cái mối quan hệ thầy trò với người nào đó hay là không.
When the Lord Buddha left the middle of the night, his parents, his wife, his child, 3 months old baby, he never asked anyone whether he should leave or not the palace.
Yeah, khi mà Đức Phật rời bỏ cung điện để mà đi đi tìm cái con đường giải thoát thì lúc đó Đức Phật đã từ bỏ cả gia đình, trong đó có cha, bỏ cha ở lại cung điện, rồi bỏ vợ, bỏ con ở lại cung điện. Thì lúc đó Đức Phật cũng không có hỏi người khác là có cần phải bỏ hay là không.
If you ask his parents, anyone, definitely they will tell not to leave. Today, when we ask this question, whether he make the right decision or not. Now, yeah.
À, nếu mà lúc đó Đức Phật đi hỏi người xung quanh là có nên từ bỏ cung điện hay là không, chắc chắn những người khác sẽ khuyên là không nên rời bỏ cung điện. Thì nhưng mà Đức Phật đã không có hỏi người khác, Đức Phật đã tự quyết định. Thì cho đến bây giờ thì mình biết rằng cái quyết định từ bỏ cung điện của Đức Phật là quyết định đúng hay là sai rồi.
Okay, so that's why you think. Okay, you think and you think when you are relaxed and first you get relaxed, then think. Okay, whether you should take the refuge or not. Okay.
Yeah, cho nên mình hãy để cho tâm mình được thoải mái và mình hãy cảm nhận xem là mình có thật sự muốn quy y hay là không. Xong rồi mình tự quyết định. Yeah, câu hỏi đầu tiên về quán tưởng ruộng phước. Giờ khi quán phần trung tâm ruộng phước có vị đạo siêu của mình trong hình tướng tổ tông cách ba. Câu hỏi là khi quán vị đó, mình chỉ cần nghĩ đó là vị đạo siêu của mình trong hình tướng tổ là đủ rồi, hay là phải quán một vị đạo siêu mà mình biết trong đời thực nào đó? Nếu vậy xin thầy Hoan Hỷ hướng dẫn cách thức quán. So the first question about merit field, about visualization of the center of the merit field. Do we visualize Lama Tsongkhapa as our master, or do we have to think of a particular master in this life transforming into the appearance of Lama Tsongkhapa?
No, you have to think the Lama Tsongkhapa and the reality form of the appearance of Lama Tsongkhapa, which is your master, okay? Your master form of the Lama Tsongkhapa, okay?
Dạ, thì cái này thì hướng dẫn đó là cái cách đầu tiên, có nghĩa là mình nghĩ đến trung tâm của Đồng Phú chính là tổ Tông Khách Ba. Rồi mình nghĩ rằng tổ Tông Khách Ba đó là do thầy, một vị thầy của mình hiện lên, chứ không phải là mình nghĩ một cái vị thầy cụ thể nào đó rồi biến thành tổ Tông Khách Ba. Đó là cách đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai là khi quán tưởng ruộng phước và quy y đảnh lễ ruộng phước, sau đó quán các luồng ánh sáng trắng, vàng và đỏ từ ruộng phước hòa tan vào mình, thì mình muốn được hỏi rõ là khi quán thì các luồng ánh sáng đó hòa tan vào mình ở vị trí nào trên cơ thể, và mình hiểu là thứ tự các bước thực hành một quy, một đảnh lễ, một hòa tan sáng, nhưng mà là có đúng không? So when we visualize the light coming into our body from the merit field, so which part of the body will the light coming in? Yeah, thầy nói là ánh sáng của ruộng phước sẽ đi vào cơ thể mình từ trên đỉnh đầu đi xuống à.
Heart is also fine.
Yeah, và mình cũng có thể quán tưởng, cũng có thể nghĩ là ánh sáng, luồng ánh sáng đó sẽ đi vào nơi tim của mình à. Nơi tim tức là cái nơi mà chính giữa lòng ngực của mình à. Và câu hỏi kế tiếp là người thầy tâm linh của mình là ai? Em không biết phải quán tưởng vị thầy tâm linh như thế nào, làm sao để nhận ra được vị thầy ấy. The question is, I don't know my spiritual master and who he is. Then I cannot visualize the spiritual master in the merit field. So how do I recognize my spiritual master?
That is sometimes quite often the people ask the question, how can we find the right master?
Yeah, cái câu hỏi này cũng khá là nhiều người hỏi là làm sao để mình tìm được một vị thầy tâm linh của mình à?
Yeah, I'm telling, always I used to tell them that, okay, be the right student. Then the right master will find you.
Yeah, thì vẫn, thầy vẫn hay trả lời rằng mình hãy, đầu tiên mình hãy là một người học trò đúng mực, đúng đắn trước à. Thì sau đó thì mình sẽ, chắc chắn mình sẽ có được thầy, thầy sẽ đi tìm đến mình à.
Okay, so, yeah. So, but the thing is, there is a little bit different, okay? One thing is a little bit different.
Yeah, nhưng mà ở đây có một điều khác biệt như thế này.
One lady asked me that she's not getting married because of she could not find the right man in her life.
Dạ, có một người phụ nữ thì cô đến hỏi thầy là cô ấy không có, cô ấy nói với thầy là cô ấy không có lấy chồng bởi vì cô ấy đang tìm một cho mình một người đàn ông đúng trong cuộc đời.
So I told her, if you wait for the right man, you will never meet the right man. Just marry to one man. That one man will become the right person, right man for you.
Thầy nói là nếu mà chờ đúng người ấy, thì cái người đó không bao giờ xuất hiện đâu mà. Cho nên cứ cô cứ cưới đại anh nào đó thì anh đó tự nhiên thành đúng rồi.
So in the master case it's not like that. Okay, you just went to become the student of one master, that will not become the right master. Never. It will not come like that in the master case, okay?
Dạ, nhưng mà cái chuyện mình đi tìm thầy nó không có giống câu chuyện vừa rồi ạ. À. Mình đi tìm đại đến một người thầy nào đó không có xem xét kỹ lưỡng xong rồi nhận làm thầy thì cái người đó sẽ không có thể nào trở thành người thầy đúng của mình được đâu.
You become the right student first is important that. Okay.
Dạ, cho nên trước tiên là mình hãy cố gắng là một người học trò đúng đắn trước thì sau đó sẽ tìm được thầy.
Then you will meet the right master.
Dạ, thì sau đó mình sẽ tìm được người thầy đúng cho mình.
Okay. Another question.
Next question. Dạ. Xin thầy nói rõ cho con về các hóa thân, báo thân, ứng hóa thân, ứng thân. Con cảm ơn thầy. So what is Nirmanakaya, Sambhogakaya and Dharmakaya?
Okay. The Nirmanakaya is Rupata Lungurava. Lungu sudu zambo homi jine lishunye de Lungurava. Thi truba zambulen lupene dawa shaja toba da utrugurava.
Dạ, đây là câu thầy trả lời câu hỏi này theo thứ tự về hóa thân, báo thân với lại ứng hóa thân. Và đầu tiên nói về báo thân ạ. Báo thân là thân của Phật mà giảng cho các vị Bồ Tát nghe pháp ở trên cõi trời sắc cứu cánh. Đó là báo thân. Còn hóa thân của Phật là cái hiện thân của Phật ở các cái cõi chúng sinh, ví dụ như cõi người mình, thân của Phật, Đức Phật Thích Ca, chính là hóa thân, hay còn gọi cái cách khác là ứng hóa thân. Còn cái thân của Phật, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca đó là hóa thân, còn cái tâm mà cái trí tuệ của Đức Phật Thích Ca đó, nó chính là pháp thân của Phật.
Well, yeah. And other questions,
so? Next question is... Will I get a name after taking refuge?
Okay. Yeah. Normally, you will get the name after the taking the refuge.
Yeah. Thầy có câu hỏi là quy y xong thì có tên không ạ? Thầy nói là quy y xong thì có tên.
But no guarantee.
Dạ, nhưng mà không có chắc là mình nhận được tên đâu.
Because lots of still, I left it to many students to give the name. So that's why sometimes giving the name is sometimes a little bit challenge for me.
Yeah,
so I write down and then you will ask for translations and they take some time, no?
Yeah, thầy nói rằng quy y xong thì có tên nhưng mà khi nào mình nhận được tên thì không có chắc đâu. Tại vì hồi xưa có nhiều người nhận quy với thầy, thầy cũng nói là cho tên nhưng mà nhiều quá nên đặt tên chưa có kịp. Rồi đặt tên xong rồi mình lại cái tên nó tên tiếng Tây Tạng, mình lại muốn là phải dịch ra tiếng Việt nữa, cho nên cái thời gian để mà có đủ tên rất là lâu, nên lúc nào mình nhận được tên thì không chắc.
Don't take the refuge vow because of the getting the new name. You can get the new name without taking the refuge. You can get the thousands of names. You can just get it, okay? You can make your name, okay? Change every day new name. You can do that.
Dạ, thì ai quy xong rồi cũng đòi cái tên mới, nhưng mà thiệt ra mình hãy nghĩ kỹ lại, mình lấy đại một cái tên mới nào cũng được, mình đâu cần phải đi quy y đâu, mỗi ngày mình đổi một cái tên cũng được, cho nên quy xong không nhất thiết phải có tên mới đâu. Mong được thầy giảng về mandala là gì, nó đại diện và phản ánh điều gì trong Phật giáo, cấu trúc mandala và ý nghĩa của mandala trong Kim Cang Thừa. So what is the meaning of mandala in the point of view of Vasayana?
Mandala is the example. Hey, Kingkoru la. Hey, Kang. Hey, Kangbar la. Hey, Suksa ni la. Kingkoru sa la. Mandala.
Yeah, cái chữ mandala có nghĩa là cái nhà của bổn tôn ở, cái vị bổn tôn là cái vị Phật mà mình đang thực hành đó. Thì chữ mandala nghĩa là cái trú xứ hay là cái nơi ở, cái nhà của vị bổn tôn đó ở. Los.
No, don't think that who makes the mandala, okay?
Yeah, bây giờ thì mình hãy lại đặt một câu hỏi là mình đừng có hỏi là ai xây cái nhà đó, ai xây cái chỗ ở đó cho vị bổn tôn.
Then ngon zu de san ye na, ngon zu sim de nam khen chi. Sim nim do de lung cha mo de. Sha ye khang cha de.
Dạ, thì theo quan điểm của thực hành Kim Cang Thừa thì mình có tâm với lại khí đi cùng với nhau, tâm vi tế với khí vi tế. Khi mà mình khi mà thành mình thành Phật á, giả sử mình tu tu đến tương lai mình thành Phật thì tâm sẽ trở thành trí toàn tri, là trí tuệ của Phật, là pháp thân khi nãy nói. Còn cái khí đó sẽ trở thành cái Mandala, chính là cái nơi ở của vị bổn tôn, vị Phật đó. Dạ, câu hỏi kế tiếp là mẹ em có tam quy cho cả gia đình ở chùa và em có tên tam quy ở chùa đặt cho, vậy em đã được quy rồi đúng không ạ? My family took refuge took refuge in another temple, and we all have Dharma names. So that means we already have refuge in Nama. Is that right, Lunche?
Sorry.
My family already took refuge in another temple, and we all got refuge name. We all got Dharma name. And that means we already had the refuge vow. Is that right, Lunche?
Yeah. You already got refuge vow. Yeah. That's right. Yeah.
Dạ, thầy trả lời là đúng rồi ạ. À. Mình quy ở chùa, cả gia đình mình quy ở chùa thì mình lúc đó mình đã được quy xong rồi. Câu hỏi kế tiếp là con rất mong muốn được học lớp hướng dẫn thiền vì con đang thực tập thiền nhưng rất khó tập trung tâm vào đối tượng thiền là hình ảnh Đức Phật. I wish to attend the meditation class because when I visualize the image of the Buddha, I cannot concentrate on that image clearly.
Okay, that is a common problem to the older beginners.
Dạ, thầy nói là cái chuyện tập trung vào cái hình ảnh Phật để cho rõ mà mình không làm được, nó là cái vấn đề rất là phổ biến cho nhiều người.
So that's why that you have to keep the continuation. So that will slowly you will see the improvement.
Dạ, thì thầy nói là cái chuyện này mình cần phải mình cố gắng, mình thực hành thường xuyên và liên tục thì dần dần mình sẽ thấy được hình ảnh rõ hơn.
Okay, then other questions.
Kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn về pháp du già mộng. I wish to learn dream yoga. Can you please teach that?
Dream yoga, we have the MP3, isn't it?
I'm not sure, Mr. I think we have.
Okay, tell him that I'm also not sure whether I have the MP3.
Dạ, thầy có từng dạy nhưng mà không biết là hôm đó có ghi âm hay không ạ.
When I teach the dream yoga?
Last year and one online in Zoom class.
So let's see that I don't know whether I'm having that MP3 or not, okay?
Dạ, thầy nói để thầy xem lại không biết là có còn cái ghi âm của mấy cái buổi giảng đó hay là không.
But generally, many of the Vajrayana secret practices is only with the base on the master and student relation base, we go like that.
Dạ, thì thầy nói rằng nếu mà mình có muốn thực hành những cái cách ở trong Kim Cang Thừa thì tất cả những cái phương pháp đó nó đều phải dựa trên cái mối quan hệ thầy trò rất là mật thiết.
But the one thing that even if you take the refuge for very new, your student, now my plan is not to teach very high of the Vajrayana practice for the new students, at least for some years. Okay, especially okay.
Dạ, thì thầy nói là lớp mình cũng còn rất là nhiều người mới và thầy cũng không có dự định là dạy ở trong lớp này những cái cách mà thực hành cao quá, thì thầy cũng không có dự định làm chuyện đó. Ít nhất là cũng phải trải qua vài năm mình quen với lại Phật pháp thì sau đó mới dạy tiếp.
These are the Vajrayana dream yogas and these are the four practices are very much secrets of the Vajrayana teachings. And now especially the energy practices, secret teachings. Before when I came to Vietnam, I just teach everyone. No, I thought it's a benefit.
Dạ, thì thầy nói rằng những cái mà giống như là cái câu mà vừa được hỏi là du già mộng với lại những cái pháp thực hành khác, nó liên quan đến những cái cách thực hành trong Kim Cang Thừa khá là cao và cũng cần phải được thực hành bí mật. Thì thầy không có dự định là dạy cho những người mới những cái cách thực hành đó. Lúc mà thầy vừa đến Việt Nam thì ban đầu thầy cũng nghĩ là những cách thực hành đó nó cũng có ích cho nhiều người, cho nên lúc đầu thì cũng nghĩ là sẽ dạy đại trà.
Generally the rule is like that, the very Vajrayana high secret practices, huh? So many secret practices only teach based on the master and the students. Okay, with the base on that, you should go teaching like that. No?
Dạ, cho nên cái nguyên tắc của cái phần thực hành Kim Cang Thừa đó là phải dựa trên mối quan hệ thầy trò. Khi mà có được cái mối quan hệ thầy trò rồi thì mới nghĩ đến chuyện thực hành những cái phương pháp cao đó.
So I want to tell the one joke. For the serious student, I'm serious master. For the carefree student, I'm carefree master.
Dạ, thì có hay thường có một cái câu nó đùa thế này. Đối với lại học trò nghiêm túc thì thầy sẽ làm thầy nghiêm túc. Đối với lại học trò bất cần thì thầy cũng bất cần luôn.
Okay. So students have to be serious, then I have to be serious. Now student is carefree, then I have to also be the carefree. No?
Dạ thì đó, thầy vẫn luôn hay nói đùa là nếu mà ai là học trò nghiêm túc thì thầy sẽ nghiêm túc, còn nếu mà gặp học trò nào mà tính bất cần thì thầy cũng sẽ bất cần lại luôn.
Okay, then now the other question.
Câu hỏi kế tiếp à, thầy ơi cho con hỏi, ở bước 2 trong lời cầu nguyện 7 phần trong sách viết phải dâng cúng mình là vũ trụ, còn trong bài giảng của thầy thì không đề cập đến à. In the book Liberation in the Palm, in the second part, the offering part of the seven limb prayer practice, they say that we need to offer a mandala, but I don't see any mandala offering in your teaching.
In teaching, okay, good question.
Yeah, they nói câu hỏi rất là hay à.
So maybe I should teach one day how to do the mandala offering, okay?
Yeah, có lẽ thầy nói một hôm nào đó chắc là thầy sẽ hướng dẫn cái cách mà mình cúng dường mandala như thế nào.
So I will get the mandala from monastery or somewhere, then I'll have the teaching session, okay? How to do the mandala offering, yeah.
Dạ thì cái cách này là mình cần phải có một cái dụng cụ là những cái vòng mandala, thì thầy sẽ hôm nào thầy lấy cái dụng cụ đó thầy sẽ hướng dẫn mình là phải thực hành như thế nào. Dạ câu kế tiếp là con xin quy y cho con của con mà nó không có học trong lớp này được không ạ? So can I take my child to take refuge with you? But my child is not attending this class. Is that possible?
Child is how old the child?
This person, she didn't mention.
If a child is a small, I think fine, okay? If the child is something he can think, then just ask her the concern, okay?
Dạ, thầy trả lời rằng thầy hỏi là con ở nhà của mình được bao nhiêu tuổi à? Nếu mà con nó còn nhỏ mà chưa có suy nghĩ chín chắn được thì được à. Thì còn nếu mà con mình mà đã bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi thì nên hỏi con mình là có muốn hay không, thì phải làm theo ý của con chứ không có bắt buộc.
Okay, child is small then fine. Okay, child is not small then small then ask the yeah child is the concern. Okay, wish. Okay.
Dạ, nếu mà bé còn nhỏ thì được rồi, thì cứ lên quy y. Còn nếu mà bé đã lớn, con mình đã lớn rồi và có biết suy nghĩ rồi thì phải hỏi ý như thế nào.
If the child is small, tell that taking the refuge or from me, get the chocolate, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà bé còn nhỏ thì cứ nói với lại bé là đi quy y với thầy đi, thầy cho sô-cô-la ăn thì bé sẽ đi theo. Dạ, câu hỏi kế tiếp là mong thầy giải thích thế nào là tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. So what is the difference between Theravada, Mahayana and Vajrayana?
When you ask the what is the difference, before that you should know the one thing.
Dạ thì khi mà mình hỏi là giải thích khác biệt thế nào giữa tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa thì mình nên biết một điểm trước tiên.
The most important question is what is the similarity. That's the most important question.
Dạ đầu tiên mình phải biết là ba cái này có điểm giống nhau như thế nào.
The similarity is also comes from the Buddha, following the same Buddha. Yeah.
Dạ cái điểm giống nhau giữa ba cái thuật ngữ này là tiểu thừa, đại thừa với lại kim cang thừa là đều xuất phát từ Đức Phật. Đều do Đức Phật dạy.
So now here comes the what the difference.
Dạ thì kế tiếp là mình xem ba thừa này là tiểu thừa, đại thừa với kim cang thừa khác nhau như thế nào.
Normally the my personally I always tell that I know the only one Dharma, that is the Buddha. Only one Buddha is an idea.
Thì đầu tiên thì nói theo quan điểm cá nhân của thầy thì thầy vẫn thường hay nghĩ rằng mình chỉ biết có mỗi một dạng, mỗi một loại Phật pháp mà thôi.
I always say I know the Buddhism of the Buddha, that's all.
Thì thầy vẫn thường hay nói là thầy chỉ biết có cái Phật pháp mà do Đức Phật dạy mà thôi.
Because now that if you go the division, so many divisions are comes, no?
Dạ, còn nếu mà mình muốn tìm hiểu cái chuyện mà phân chia ra các cái quan điểm tư tưởng rồi tông phái thì nó có rất là nhiều nhánh chia sẻ.
So that's why, okay. Now the thing is that now the second thing is that when you ask about the difference, no?
Dạ, thì cái điểm mà mình nói biết thứ hai về khi mà nói về cái chuyện khác nhau giữa ba thừa này.
The Buddhas when they give the teaching, the way how do we practice that might be a little bit different way of the practicing.
Dạ, khi mà Đức Phật dạy thì sau đó thì cái người đệ tử mình nghe xong rồi mình thực hành thì cách thực hành nó sẽ khác nhau.
So that is something the different way, no? So the practicing. Yeah.
Dạ, thì ba cái tiểu thừa, đại thừa với kim cang thừa chỉ là cái cách thực hành khác nhau của lời dạy Đức Phật mà.
I want to give the one example.
Thầy lấy một ví dụ như thế này.
In the some area in the America, in the schools or the university, normally I will not give the teaching like the how I give it. So I, some of the my American students, so ask me the question like a sutra, no? So ask the question, he that a student will explain something, then I will give the answer.
Dạ thì ở trong cái khi mà thầy đi qua các cái nước ở phương Tây, ví dụ như Mỹ hay là châu Âu vân vân, thì thầy không có dạy theo cái cách truyền thống như là ở mấy nước khác. Thì thông thường thì lúc đó trong các cái buổi đó thì sẽ có một người học trò của thầy hỏi một vài câu từ ở trong kinh điển rồi giải thích ngắn gọn, rồi sau đó thầy sẽ giải thích thêm rõ thêm về cái câu kinh đó.
Two reasons, okay.
Thì cái chuyện đó nó có hai nguyên nhân thế này.
Number one is that if in America, if I have to give the teaching 1 hour, that means a totally 1 hour. I was continuously able to talk in the English. When the Vietnam and the other older countries, when I 1 hour means I have to talk 30 minutes, translate 30 minutes.
Dạ, lý do đầu tiên là tại vì nếu mà thầy qua bên Mỹ, thầy dạy thì phải nói tiếng Anh, không cần phiên dịch, cho nên nếu mà cái buổi đó là một tiếng thì thầy phải nói suốt một tiếng. Còn ở với các nước khác như Việt Nam hay là các nước châu Á khác thì tại vì có phiên dịch cho nên cái buổi đó một tiếng thì thầy chỉ phải nói 30 phút thôi. 30 phút còn lại là phiên dịch nói.
So now the point is that when the American student will ask me the question, I will explain. Then student will add something about the way how they perceive the things, not different cultures way and the thinking. Then I add. So like that way, the student who get the Dharma will be a little bit different than the student who get the Dharma in the other countries, no?
Yeah, cho nên là ở ví dụ ở Mỹ thì thầy sẽ có cái buổi giảng nó sẽ tổ chức theo kiểu là sẽ có một học trò hỏi vài thứ, hỏi vài câu rồi thầy sẽ giải thích, và sau đó dựa trên những cái câu trả lời của thầy thì sẽ lại có người khác nói thêm những cái sự hiểu biết từ các nguồn khác, thì sau đó thầy sẽ lại giải thích. Nên theo cái cách học như vậy thì sẽ biết được điều này điều kia từ nhiều nơi.
So that's why the Buddhism system is something like that. Some of the Buddhists give the teaching, the students when they how they practice, how they get it different. That just happens in every religion, no?
Dạ, thì cũng giống như vậy là với một cái điều cái tư tưởng như vậy thì cái người mà nghe và hiểu có những cái cách hiểu khác nhau, thì lúc mà Đức Phật giảng một điều thì sẽ có nhiều cái cách hiểu khác nhau, từ đó sẽ có nhiều cái cách thực hành khác nhau.
So that's why the thing is that this I only say that I know only one Buddhism of the Buddha. So I'm don't differentiate like a Chinese Buddhism, Tibetan Buddhism. The Mongolian Buddhism, I don't go like that way.
Yeah, cho nên bản thân của thầy nghĩ là chỉ có một đạo Phật do Đức Phật dạy mà thôi. Chứ còn nếu mà phân chia, nhiều người hay nghĩ đến chuyện là phân chia là có Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đài Loan vân vân, thì thầy không nghĩ là đạo Phật phân chia theo như vậy.
If you look at the Christian, you would never heard the Indian Christian, Chinese Christian, or the American Christian. You would never heard like that. Country was there, no Christian is like that. Even if you look at the Muslim, there is no Muslim of the Arab Muslim or the Ethiopia Muslims or the Arab Muslims. There is no difference at all.
Dạ, thì cái đạo Phật mình thì nhiều khi mình cũng có nghĩ đến phân chia như vậy, nhưng mà các tôn giáo khác thì họ không. Ví dụ đạo Thiên Chúa, không ai nghe nói là đạo Thiên Chúa của Trung Quốc, đạo Thiên Chúa ở Mỹ vân vân. Hoặc là đối với đạo Hồi cũng vậy, đạo Hồi thì cũng không ai phân chia là đạo Hồi ở Ả Rập, đạo Hồi ở Mỹ vân vân, không có phân chia như vậy.
So that's why I like the one important thing is a Muslim religion. They always based on the language that the what their prophet was saying. That is the their base. They will never look at the any other translation. They will just go for the original language terms.
Với lại đạo Hồi, thầy cũng có cái điều cũng hay trong đạo Hồi, đó là cái kinh điển họ dùng là dùng cái ngôn ngữ gốc của cái ngôn ngữ mà lần đầu tiên mà được xây dựng cái kinh điển đó, thì họ sẽ dùng y như cái ngôn ngữ đó, sẽ không có dịch ra các cái ngôn ngữ khác.
Okay. In the Buddhist, the original language he speaks is the Sanskrit and the Pali language when he was giving the Dharma teaching. Yep.
Dạ, thì cái ngôn ngữ gốc trong đạo Phật lúc mà Đức Phật dạy thì Đức Phật dùng hai ngôn ngữ chính để mà giảng dạy, đó là tiếng Pali với là tiếng Sanskrit.
And I always tell Buddha is from Nepal. Then his language very like a Nepali what they speak. He's speaking that, no, that.
Dạ, với lại Đức Phật xuất thân là người Nepal này nên cái tiếng nói của Đức Phật rất là giống với lại cái tiếng Nepal này.
Okay, Phong, can you hear me?
Yes, Rinpoche. Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ. Thưa thầy, lúc con bắt đầu quán tưởng ruộng phước, lúc mở mắt thì con khó quán tưởng nên nhắm mắt, nhưng được một lúc lại buồn ngủ, nên thầy có thể hướng dẫn thêm con phải làm như thế nào không ạ? So when I visualize the merit field, when I open my eyes, it's very hard to visualize a clear image. But when I close my eye, then I start to go to sleep. So how can I overcome that?
Close your eye, what then?
And I start to go to sleep. It becomes very sleepy. And
I always tell the one thing that if you meditate and fall asleep, that's a very good.
Yeah, thầy vẫn thường hay dạy là nếu mà đang thiền mà buồn ngủ á thì điều đó cũng hay chứ không phải là xấu.
Many people complain that they cannot sleep.
Dạ, thì có rất là nhiều người bị mất ngủ.
If you meditate and fall asleep, that's another problem. If you meditate and could not sleep, that is a real problem.
À, thì có nhiều người bị mất ngủ nhưng nếu mà mình thiền mà mình bị ngủ gục được á, thì cũng hay à. À nếu mà mình thiền rồi mình ngủ gục mình ngủ luôn á, thì điều đó là điều bình thường, còn nếu như mà mình thiền xong rồi bị mất ngủ á, thì cái đó mới là cái rắc rối mình phải giải quyết.
When you meditate and fall asleep, enjoy the sleep that I'm very seriously saying, okay, enjoy sleep.
Dạ, thầy nói là nếu mà đang thiền mà tự nhiên bị ngủ gục á thì cứ ngủ luôn cho ngon luôn.
Whenever you come to the Dharma, whenever you practice, whatever you're doing, the enjoying it, do it, okay? When you practice the Dharma, you could not enjoy it. You have to force yourself. One more you force, then the more you will become unhappy.
Dạ, cho nên cái chuyện thực hành Phật pháp là mình phải có được cái niềm vui của mình ạ. À. Thì nếu mà mình thực hành bất cứ điều gì miễn sao mình có niềm vui đó là tốt ạ. Còn nếu mà mình thực hành mà mình gượng ép bản thân rồi mình thúc ép để phải làm cho bằng được đó, thì lúc đó mình không có còn cái hứng khởi, không có còn niềm vui, như vậy cũng không phải là điều hay.
Okay, that's the most important, okay?
Dạ, nên cái điều đó là điều quan trọng khi mà thực hành Phật pháp. Yes.
Okay, I have one funny thing, okay?
Dạ, thầy có một cái câu, thầy có một cái chuyện buồn cười như thế này.
Okay, one story, okay, let me tell you one funny story.
Dạ, đó là một câu chuyện cười.
This is one school, one kid's school, and one master came to that kid's school.
Dạ, có một cái trường tiểu học có dạy học cho trẻ con ạ. Thầy có và sau và có một người thầy đến trường đó. Yes.
And the kid's school and the master was telling about the kids, you should have to be the courage to practice the Dharma. You should have the courage. So kids told that, can you tell me the story of the what is the courage with the story? Then the old master started to tell the one story for the kids for the how to have the courage to practice the Dharma.
Yeah, thầy nói, thầy kể câu chuyện đó là cái vị thầy đó đến một cái trường. Phải nói là phải nói với lại cái học sinh ở trong trường đó là phải luôn có cái động lực cho mình để mà mình thực hành Phật pháp. Thì lúc đó có một đứa trẻ hỏi thầy là cái làm tạo động lực như thế nào, thì sau đó thì thầy lại kể một câu chuyện, vì thầy đó kể một câu chuyện.
Then the master told the kids that look at you like a 30 small kids. The master started to tell the story. Look at you all like a 30 stories, and like you 30 story went to the mountain and worked very hard, and you came back to your place.
Dạ, thì thầy kể thầy đó cái vị thầy trong câu chuyện thầy kể là bây giờ lấy ví dụ ở trong lớp mình có 30 bạn, thì 30 bạn đó đi lên đỉnh núi rồi làm việc rất là cực nhọc ở trong một ngày.
And coming back from your place and you all get very tired. You all went very tight and all got very tight and all the 29 students got very tight and fall asleep. Just one student thought that, oh, I didn't do the daily prayer. So went to the corner and said the daily prayer. So master told that is a real courage to practice the Dharma.
Yeah, thì 30 bạn đi lên đỉnh núi làm việc cả một ngày, xong rồi sau đó lại trở về trường. Thì 29 bạn đều đã rất là mệt mỏi rồi nên 29 bạn đi ngủ ngay lập tức. Sau đó chỉ có một bạn cũng mệt mỏi như là các bạn khác, nhưng mà lúc này lại nghĩ rằng ồ, hôm nay mình chưa có tụng kinh cho nên phải thức một tí rồi đi lên trên trên chùa tụng kinh một tí xong rồi mới đi ngủ. Thì cái đó mới chính là động lực thì vị thầy đã kể câu chuyện như vậy.
Then the, after a few days later, master came to that kid's school and told the kids, now do you know that about what is the courage for the practicing the dharma?
Dạ, thì sau đó thì thầy này rời khỏi trường, vài ngày sau thì thầy lại lại đến trường để mà dạy. Lúc này hỏi lại các cái chú tiểu ở trong trong trường đó là bây giờ các con đã biết động lực là như thế nào chưa?
So then the one small kid told the master that yeah, we know the courage. What is the courage to practice dharma? But we know the one better courage than your courage. One small kid told. Yeah.
Thì một chú tiểu giơ tay lên, chú tiểu đó nói là dạ con đã hiểu cái động lực mà thầy đã dạy hôm trước, bây giờ con biết thêm một cái động lực tốt hơn cái động lực này.
The master was a little bit curious and asked the small kid that, wow, now what you understand the courage better than the my courage?
Thì lúc này thầy rất là ngạc nhiên, thầy hỏi là con biết cái động lực nào mà tốt hơn động lực mà thầy dạy hôm trước.
Then the small kid told the master, like a old 30 master went to the mountain, worked very hard and came back to your place.
Yeah, thì chú tiểu này cũng lại nói là giống như là có 30 thầy, giống như là thầy á, lên đỉnh núi rồi làm việc cực nhọc suốt cả một ngày xong rồi trở về ai cũng mệt mỏi.
And the 29 master when they come back very tired but still reciting the Buddha sutra and the daily prayer.
Xong rồi sau đó chú tiểu lại kể tiếp là thì trong số 30 thầy đó thì có 29 thầy dù rất là mệt mỏi nhưng mà nghĩ là hôm nay chưa có tụng kinh cho nên là phải 29 thầy đó đều phải ráng tụng kinh cho xong rồi mới đi ngủ. Yes.
One master didn't say any sutra, recite the sutra, didn't say any prayer, just straight went to the bed and said, oh, I'm so tired, I will sleep without reciting any daily prayer. Who went to the bed without saying any reciting sutra. That is a real courage. That small kid told that.
Yeah, nhưng mà ở trong đó thì có một thầy cũng rất là mệt mỏi nhưng mà thầy nghĩ rằng ồ hôm nay chưa tụng kinh thôi mà mệt quá tôi đi ngủ luôn đi khỏi tụng kinh thì chú tiểu nói cái động lực đó nó tốt hơn cái động lực hôm trước thầy dạy.
So same thing when you meditate and fall asleep, you should have the courage to enjoy the sleep, okay?
Dạ, cho nên là nếu mà mình thiền mà bây giờ mình buồn ngủ thì mình phải có động lực để mình đi ngủ luôn cho nó vui.
When you started to enjoy the every of the dharma practice, then you can carry that practice all your life. Once you cannot start to enjoy it, then you have to do the dharma practice with your fear. Then it will become a punishment.
Dạ, thì thầy nói rằng mình phải có cái nguồn vui, cái niềm vui khi mà mình thực hành tất cả những điều Phật pháp ạ. Thì khi đó khi mình có được niềm vui rồi thì mình mới có thể tiếp tục làm những điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Còn nếu như mà mình không có cái cảm hứng, không có niềm vui thì mình chỉ làm những điều đó như là sự gượng ép thôi, mình sẽ không có duy trì được nó lâu bền.
Okay, so that's why that when you are meditating, whatever you the dharma practice you are carrying with it, you should be the happy to do it, enjoy it. Once you start to enjoy that, then you can carry all your life that practice very easily.
Dạ, cho nên bất kỳ điều gì mình làm hay là thực hành thì cũng cần phải có niềm vui với là những cái việc làm đó thì mình mới có thể giữ được cái tính liên tục được.
In the Vietnam, one kid, the mother told me one story of their kids. The kids told the mother that it's very troublesome for them to go to the temple and staying hours and hours in the prayer.
Dạ đúng rồi, thầy đến Việt Nam thì có một chị kể chuyện con của chị ở nhà nói là mỗi lần mà mẹ dẫn con đến chùa thì ở trong chùa làm lễ phải thì đứa con phải ngồi, con nó nói là bắt nó phải ngồi chờ cả mấy tiếng đồng hồ ở trong chùa rất là mệt.
When I was kid, also very troublesome for me to go to the prayers and the hours and hours staying and the very strict rules for me, also troublesome when I was kid.
Dạ, thầy nói lúc mà thầy còn nhỏ phải ở trong chùa rồi phải đi tụng kinh. Mỗi một cái buổi tụng kinh kéo dài mấy tiếng đồng hồ, ngồi lâu cũng mệt.
And then the monastic systems are very strict. You cannot laugh. You have to be very serious.
Dạ, nhưng mà luật ở trong chùa rất là nghiêm khắc. Là ngồi tụng kinh thì phải ngồi ngay ngắn. Không có được đùa giỡn, cũng không có được ngủ gục trong lúc tụng kinh.
When I was age of 18, I saw the one of the very thousand years old Buddha statue.
Lúc mà thầy 18 tuổi thì có một dịp đi đâu đó thì gặp một cái pho tượng Phật rất là cổ.
So that old statue is someone, if you look from the very straightforward to the Buddha's that face, he looks in a very deep state of the meditation.
Và khi mà đứng cái pho tượng này rất là hay ở chỗ là khi mà đứng chính diện nhìn thẳng lên mặt Phật thì thấy mặt rất là trang nghiêm, đang ngồi thiền định rất là sâu.
If you look from the right side of the Buddha's feet, Buddha is smiling.
Nhưng mà đi sang phía bên phải nhìn nghiêng qua gương mặt Phật thì thấy mặt Phật đang nhoẻn miệng cười rất tươi.
Moment that I got the Buddha's Buddhism is really happy. Not to be always serious and that makes yourself unhappy and others also unhappy.
Cho nên lúc đó thầy mới cảm nhận được là thật ra lời Phật dạy những cái thực hành Phật pháp vốn chỉ để cho mình có được niềm vui và hạnh phúc thôi. Thì cái cốt lõi là để mình và người khác được hạnh phúc chứ không phải khiến cho mình mệt mỏi và người khác cũng mệt mỏi thì nó không phải là thực hành trong đạo Phật.
So that's why in my temple, when I send out the young monks, they play the football, all the games.
Cho nên ở trong tu viện của thầy bây giờ cũng có tổ chức mấy trò chơi như bóng đá vân, các cái môn thể thao cho các chú tiểu ở trong tu viện.
What I look sometimes when I look at the morning, they will come to morning prayer. Like in the Saturday, okay, morning prayer is very serious, and maybe 40 minutes. They have to say prayers and they have to meditate, they have to do that. After 40 minutes, they finish and they go back, then they will take off the monks. I mean, they will take the monks, they will wear the half pants and play the football.
Dạ, thì ở trong tu viện thì mấy ngày nghỉ ví dụ thứ bảy thì buổi sáng thì vẫn phải đi lên chùa lên chánh điện để mà tụng kinh thì lúc đó thấy mấy chú tiểu ai cũng rất là nghiêm túc phải tụng kinh suốt 40 phút thì tụng kinh xong thì đến giờ chơi thì mặc áo thể thao mặc quần thể thao đi ra đá bóng rất là vui.
Maybe I have told you before in the many class I used to tell this story.
Dạ, thầy cũng hay kể câu chuyện này ở trong các lớp học mà thầy đã giảng. Có thể là thầy đã kể câu chuyện này mấy hôm trước thầy đã giảng rồi.
Because the two reasons. Because the one reason is I want to know the people so that how the, my temple is. I don't want to tell the hide the something what we are doing, like playing the games. I don't want to hide from the people.
Dạ, tại vì thầy muốn tổ chức những cái chuyện này, thể thao, các cái hoạt động thể thao, chơi đùa ở trong tu viện cho chú tiểu trong tu viện nó là một cái... một cái hoạt động chính thức của tu viện chứ không phải là kiểu như là chơi thể thao ở trong tu viện lúc mà không có ai rồi lúc có người đến thì lại giấu không chơi.
I want to share the one story.
Thầy muốn chia sẻ một câu chuyện như thế này.
One time they told me the one person told me that they was in the one place senior monk's place and somehow they are in their house they just find it out that the senior monk's one photo wearing the totally the layman's dress and he was in the somewhere the beach side he himself was so embarrassed and the person who saw the picture felt also so embarrassed.
Dạ, thầy nói rằng có một người kể thầy cái câu chuyện thế này là hôm nọ anh ta đến nhà của một thầy lớn tuổi rồi để chơi thì hồi tự nhiên vô trong nhà ngồi nói chuyện thì phát hiện là có một cái bức ảnh ở trong nhà của thầy đó là thầy đó không có mặc đồ tu sĩ mà đang mặc đồ của người thường người đời đi chơi ở ngoài bãi biển có chụp cái ảnh nó để trong nhà nhưng khi mà lật sách vở thấy cái ảnh đó thì thầy ngại rồi cái người mà xem cái ảnh nó cũng ngại.
This is not right. If the monks want to wear the layman dress, he should also wear and come in the temple and the sometime wear the layman dress and sit. Front he was wearing the monks robes and very nice. Behind doing something is really not good.
Yeah, thầy nói cái chuyện mà giấu giếm đó nó không có tốt à. Nếu mà thầy đó muốn mặc đồ của người đời để đi chơi thì nếu mà đã làm rồi thì ở trong chùa cũng làm luôn việc gì phải giấu. Đằng này ở trong tu viện mặc đồ tu sĩ rồi sau đó lại mặc đồ người đời ra ngoài đi chơi ấy, thì chuyện đó nó không có hay à.
Okay, so maybe okay, so that's why the dharma practice, no? So dharma practice, my point back to the dharma practice, when you do it, we do with the joys, okay? Happiness, okay? Then only you can carry it very long term, okay? Okay, then I will teacher.
Dạ, cho nên thầy nói là nếu mà những cái thực hành nào mà mình muốn thực hành thì cần phải thực hành với lại cái niềm vui với sự hào hứng của mình thì cái đó mình mới có thể mình duy trì được thầy.
Okay. Okay. Now you come to the okay, now the one last question.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là thưa thầy trong phần tận tụy với thầy trong ý nghĩ ở trong sách có câu là mọi bậc thầy đều là Đức Phật hóa thành. Có nghĩa là thầy lớp của mình cũng là Đức Phật à, hay câu nói chỉ mang nghĩa bóng, mong thầy giải đáp. So in the book Liberation in the Palm, in the part of devoting to the master from your thinking. There's a saying that every master is the emanation of Buddhas. So it means that all the master, all the teachers in our class are emanations of Buddhas. Is that right, Jay? Or that saying has some figurative meaning.
Okay. Now this is the one complicated point of those young masters, the guru devotion. Okay.
Đây là một cái vấn đề rất là phức tạp. Cái tư tưởng cũng rất là phức tạp ở trong cái chuyện trong cái mối quan hệ thầy trò.
When you see as the masters of the emanation of the Buddha, it doesn't mean that the master is the Buddha. You have to see as the emanation of the Buddha.
Yeah, khi mà mình nghĩ là thầy của mình là do Đức Phật hóa thành, có nghĩa là thầy của mình là hiện thân của Phật á, không có nghĩa thầy của mình là Phật. Hai cái đó khác nhau, mình phải phân biệt được.
So I see my master as emanation of Buddha. That doesn't mean that my master.
Thì mình phải nghĩ là thầy của mình là hiện thân của Phật. Thôi chứ khi ví dụ như mà đối với thầy, thầy xem sư phụ của thầy là hiện thân của Phật, không có nghĩa là sư phụ của thầy chính là Phật.
Because every of the dharma practice you might have the confusion might come. Once the confusion come you will follow the what, that you have to follow the master's way.
Tại sao là mình phải làm chuyện đó là bởi vì khi mà thực hành Phật pháp sẽ có những lúc mà mình bị hoang mang không biết phải làm gì. Thì những lúc mà hoang mang không biết phải làm gì đó thì mình còn phải đi theo cái hướng như thế nào, thì phải đi theo lời dạy của thầy.
Because that doesn't mean that if the master sometimes like when you are climbing the mountain. So that doesn't mean that you have to follow the master's route when you climb the mountain. Because master might not know the way to the mountain. But according comes to the Dharma point, you have to follow the master's route. Yeah.
Dạ thì cái chuyện đó nó chỉ là khi mà mình thực hành Phật pháp thôi. Còn những cái chuyện khác ngoài đời, lấy ví dụ là bây giờ đi leo núi, đối với chuyện thực hành Phật pháp mình xem thầy là hiện thân của Phật để mà hướng dẫn cho mình thực hành thôi. Còn đối với chuyện đi leo núi thì không có nghĩa là thầy nói gì mình cũng phải nghe theo. Có chắc là thầy có biết đường leo lên đỉnh núi đâu. Nếu mà mình biết đường lên đỉnh núi thì mình cứ đi theo đường của mình. Còn nói riêng đến chuyện thực hành Phật pháp thì xem thầy là hiện thân của Phật để mình nghe lời thầy những cái lúc mà mình gặp hoang mang trong cái chuyện thực hành Phật pháp.
Because the risk, most risk thing is that the people or everyone have an ego.
Bởi vì nếu mà nói tới bản ngã thì tất cả mọi người ai cũng có bản ngã cả.
Once they have the ego, what they will think, what they're thinking is right. Even if it's wrong, they will think that is right.
Cho nên vì cái bản ngã này nên đến những cái lúc mà tranh luận với nhau á thì ai cũng nghĩ là mình đúng cả, thậm chí những cái lúc mà mình sai thì mình cũng nghĩ là mình đúng.
So that's why the because of the ego, lots of the you will have the risk when you practice in Dharma. So you might have the very false idea, but because of the ego, you might think that is right. So that's why here you're saying to follow the master's way. Master will follow the dear master. Dear master will figure their master. Then it will reach at the Buddha.
Cho nên là những cái lúc mà mình thực hành Phật pháp, mình còn mang theo cái bản ngã của mình chưa có dẹp, chưa có loại trừ được cái bản ngã đó thì mình sẽ nghĩ là mình đúng. Có những lúc mình nghĩ về Phật pháp theo một cái cách rất là sai lầm, rất là không đúng, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình đúng thì mình cứ thực hành theo cách của mình, nó sẽ không có kết quả. Cho nên để mà tránh được cái trường hợp đó, tránh được cái nguy cơ đó, cái nguy cơ sai lầm đó thì một cái cách là mình phải nghe theo lời của thầy, rồi thầy của mình sẽ nghe theo lời của thầy của thầy, thì thầy rồi thầy ở trên nữa sẽ nghe theo thầy ở trên nữa, thì mình truy nguồn cái vị mà cao nhất ở trong cái cây phả hệ đó thì chính là Đức Phật, là tất cả mọi lời dạy đều phải nghe theo Đức Phật.
That is called the lineage.
Thì cái phả hệ mà truyền thừa xuống như vậy thì mình hay gọi là một cái dòng truyền thừa.
So in the good thing is Buddhism, they cannot self-declare, cannot declare themselves as the master. Because other some religion happens like the Hinduism, they kind of self-declare the God can happen. Buddhism cannot happen. You need a lineage.
Yeah, cho nên là không ở trong Phật giáo, không trong đạo Phật này thì không có một ai có thể nói là bản thân mình là thầy và tất cả những gì mình nói là đúng cả. ví dụ ở trong các tôn giáo khác thì điều đó có, thì ví dụ có một người nào đó, có một ai đó nói là tôi chính là Thượng Đế, thì những tôn giáo khác thì cũng có chỗ người ta chấp nhận như vậy. Nhưng mà đối với trong đạo Phật đó, thì tất cả những gì mà hiểu biết mình nói thì đều phải có truyền thừa và phải xuất phát từ Đức Phật. Không có ai dám nói rằng những cái điều đó là do sự trải nghiệm hay là chứng ngộ của bản thân mình mà ra, không ai nói như vậy.
Quite long back in the Nepal days, one master self-declared the master of the non-Buddhist, okay, one master, non-Buddhist, okay, In the non-Buddhist tradition, they can declare themselves as a god, god themselves as the master. They can do that self-declared. Okay. In the Nepal, long time back, there is one master self-declared the master. In the non-Buddhist tradition, it can happen. No.
Dạ, một vào một thời xưa ở Nepal thì cũng có những cái truyền thống mà không phải đạo Phật à. Thì những cái truyền thống không phải đạo Phật này cũng thỉnh thoảng thì cũng có người đứng ra nói là tôi chính là hóa thân của Thượng Đế, hoặc có người đứng ra nói là tôi chính là Thượng Đế để dạy điều này điều kia, thì đôi lúc cũng có vài người ta chấp nhận cái chuyện đó luôn à.
So then the dead master told the one time he just predicted that one big earthquake will come and everyone have to run. A lot of the villager left the village and run away and make the very disturbance. So there's some village, yeah.
Dạ, trong đạo Phật mình thì lại không có chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà đối với lại cái câu chuyện thầy đang kể thì cái vị mà tự xưng là Thượng Đế đó có một hôm mới thông báo là sắp có một trận động đất, cho nên bảo mọi người phải chạy trốn đi, phải di tản đi hết. Sau đó thì rất là nhiều ngôi làng, dân của họ di tản đi hết. Tạo ra rất là nhiều cái hỗn loạn ở trong cái tình hình.
Then later on, earthquake didn't come and the police caught him. Then police caught him, they put him in the jail. Then the some journalist went to ask him some question.
Dạ, sau đó thì không có trận động đất nào cả. Thì lúc đó cảnh sát mới đến hỏi tại sao lại tung ra tin đồn giả. Xong rồi cảnh sát bắt cái vị tự xưng là Thượng Đế nó bỏ vào tù. Xong rồi nhà báo mới có mấy vài phóng viên đến đến để phỏng vấn cái vị tự xưng Thượng Đế.
So then the journalist asked him, how did you know who told you the earthquake is coming? He told the God told him that the earthquake is coming.
Thì phóng viên mới hỏi là tại sao ông lại biết là sắp có động đất. Thì cái vị đó mới nói là tại vì Thượng Đế báo cho tôi biết là sắp có động đất.
So then the second question, journalist asked, what language you are talking with the God? He talked in the Indian language with the God.
Và lúc đó nhà báo lại hỏi thêm là vậy ông nói chuyện với Thượng Đế bằng ngôn ngữ nào? Thì ông ta trả lời là nói bằng tiếng Ấn Độ.
So he's a Nepali.
Dạ, thì bản thân cái người đó là người Nepal.
So some people make the fun of dead master and told if he speak in the Nepali language, he might get the God's instruction properly. He speak the Indian language, so he could not get the God's instruction properly.
Dạ, thì lúc đó mọi người có cái bài báo được đăng rồi, thì sau đó mọi người mới chọc quê, nói là chắc là tại Thượng Đế nói tiếng Ấn, còn ông này người Nepal cho nên nghe không hiểu cho nên phiên dịch sai, chứ mà Thượng Đế nói một tiếng Nepal chắc là ông này nghe đã hiểu rồi.
Okay, that's why in the Buddhism first the master should have the lineage. They cannot come like a self-declared is a noble, because the everything lineage should go up till the Buddha. That is the number one. Second thing is that in the Buddhism, in the master should have a very good knowledge of the Buddhism.
Dạ, cho nên ở trong đạo Phật khi mà một người thầy dạy điều gì đó thì không thể nào mà tự xưng là do cái chứng ngộ của mình, tất cả mọi cái giảng dạy đều phải truy nguồn ra là từ lời dạy của Đức Phật ạ. Cũng không có ai có thể mà tự cho mình là có một cái sự chứng ngộ gì đó để đem ra giảng dạy.
Like in the Christian, especially the Catholic tradition, to become the priest or father, you need a very good education of what you study.
Yeah,
and the Muslim, very, very education system is very tight to become the Muslim master. Yeah.
Yeah, và điều kế nữa là một vị thầy trong đạo Phật thì cần phải có am hiểu rất là thông suốt về lời Phật dạy. Cũng giống như bên đạo Thiên Chúa hay là đạo Hồi, để trở thành một mục sư hay là người giảng dạy giáo lý thì cần phải có kiến thức và am hiểu rất là sâu rộng về cái kinh điển của cái tôn giáo đó.
Hinduism, anyone can become the master. No required for education. Yeah, their system, no?
Dạ, nhưng mà ở trong đạo Hindu thì lại không có những cái đòi hỏi đó, ai cũng có thể đứng lên giảng dạy giáo lý cả, tại vì bản thân cái tôn giáo nó không có đòi hỏi cái chuyện có được cái hiểu biết sâu rộng.
No, in the Buddhism, the master should have the qualities that it very clearly mentioned in there, no? In relation to the palm, yeah.
Mm. Dạ, cho nên trong nhưng mà ở trong đạo Phật thì vị thầy thì cần phải có đầy đủ những cái phẩm tính tốt như mà như được nói ở trong giải thoát trong lòng tay cái phần toàn tùy với bậc thầy.
Okay, thank you. Today I'll stop here. Okay, sorry that I could not cover up the many questions.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời xin lỗi đến lớp là thầy không có trả lời được hết rất là nhiều câu hỏi còn ở đây.
Okay, so then now the later you will have the exam, no? So they will have the exam.
Dạ, thì thầy đó là sau cái phần này thì một buổi nào đó thì mình sẽ có buổi thi.
Okay, don't take any pressure of the exam, okay?
Dạ, thì thầy nói là mình không có cần phải áp lực về chuyện thi cử đâu à.
If you do good at the exam, very good.
Dạ, nếu mà mình làm bài thi tốt thì rất là hay.
If you fail, very good.
Dạ, nếu mà mình thi rớt thì cũng hay luôn.
Just enjoy, okay? Just being the exam and enjoy and don't expect anything.
Dạ, cho nên mình nghĩ là mình đi thi cho vui thôi à. Thì mình thi làm việc, mình làm bài thi cho nó vui thôi. Như vậy là được rồi. Chứ đừng có quan tâm chuyện đậu rớt làm gì à.
Okay, I always say that live strong and happily, okay? Even at the exam, okay? Live strong and happily, okay? Be like that, okay?
Dạ, thầy vẫn hay dạy là sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Nên mình đi thi cũng sống mạnh mẽ và hạnh phúc luôn à. Nên cũng không cần phải áp lực gì về chuyện thi cử.
Okay, thank you very much. Okay, now that today we'll stop here. Okay, thank you. Sorry dạ. That I cover up the many of the questions. Yeah.
Dạ, thầy sẽ dừng lớp ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp. Với lại thầy xin lỗi không có trả lời được hết. Nhiều câu hỏi còn sót lại.
Okay, thank you. Come on, Ruba. Come on. Come on. Apply talk.